Cảm nhiễm thể, chương 80, đệ tử cuối cùng của Tạc Vương. Góc truyện audio.com. Edit, Boss, lười, điện thoại của Vương Di Lôi có chất lượng rất tốt. Mặc dù khi ném xuống nàng rất dùng sức, cạnh điện thoại di động cũng có phần tổn hại, lại vẫn cứ duy trì công năng trò chuyện ắt không thể thiếu. Khi nhìn thấy dãy số của Tiền Nhiễm Sinh được biểu hiện ở trên màn hình, Vương Di Lôi thật sự rất bất ngờ. Nàng thật sự không nghĩ tới trên thế giới lại có thể có nam nhân không biết xấu hổ như thế. Thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nàng vẫn là quyết định tiếp điện thoại. Vương Di Lôi xem như là nhìn rõ ràng, Tiền Nhiễm Sinh chính là một tên vô lại, người như thế căn bản sẽ không e ngại cười nhạo mỉa mai gì cả. Cũng sẽ không để ý tới nước bọt phun lên mặt, da mặt của hắn rất dày, dùng thủ đoạn bình thường, căn bản là không có khả năng ngăn cản quyết tâm của Tiền Nhiễm Sinh đã bị hormone dục vọng vững vàng khống chế. Tiền Nhiễm Sinh không có đợi Vương Di Lôi nói chuyện, liền dành trước dùng tốc độ nói nhanh chóng để biểu lộ. Ngươi đừng vội cúp điện thoại, nghe ta nói, ta thật là chân tâm đối với ngươi, ta nguyện ý vì ngươi. Vương Di Lôi dùng giọng lạnh như băng ngắt lời hắn, ngươi muốn chết phải không? Một chữ chết, khiến cho đầu óc cuồng nhiệt của Tiền Nhiễm Sinh vì đó tỉnh táo. Thân thể cũng không nhịn được run lập cập, trong giọng nói của Vương Di Lôi chẳng hề có chút cảm tình. Lại đang tỏ rõ sự thực mà Tiền Nhiễm Sinh vô phương lơ là. Xem ra, ngày đó ngươi bị nam nhân của ta đánh đến còn chưa đủ thảm. Rất tốt, ngươi muốn hẹn ta phải không? Nói chỗ đi, ta hiện tại liền đến. Trong lòng của Tiền Nhiễm Sinh lại bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác phi thường không ổn. Nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Ngươi, một mình ngươi đến, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Di Lôi ở trong điện thoại cười lạnh nói. Đừng nằm mơ, có lá gan liền nói chỗ đi. Ta dẫn người sang đó để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Đừng tưởng rằng ngươi biết số điện thoại của ta liền có thể 24 giờ quấy rầy ta. Đừng quên, nam nhân của ta là ai? Hắn chỉ cần bỏ ra ít phút liền có thể muốn mạng của ngươi. Mấy chữ cuối cùng, Vương Di Lôi nói đặc biệt rõ ràng. Tiền Nhiễm Sinh chủ động cúp điện thoại. Nỗi sợ mãnh liệt đang bành trướng ở trong lòng của hắn. Thân thể Tiền Nhiễm Sinh đang phát run. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Giữa mình và Vương Di Lôi, tồn tại một nhánh ranh giới to lớn, lấy năng lực hiện nay của mình, căn bản vô phương vượt qua, hồn bay phách lạc đi ở trên đường xá, quên thời gian, quên phương hướng, Tiền Nhiễm Sinh không biết mình thân ở phương nào, đi đứng hơi choáng, cũng không muốn gọi xe taxi đang chạy tới chạy lui, hắn cần một người để yên tĩnh lại, cần thời gian để giải quyết ưu sầu và phiền muộn. Cũng không biết đến tột cùng đã qua bao lâu, Tiền Nhiễm Sinh chợt thấy cánh cửa quen thuộc của Bệnh viện Nhân dân số 29, hắn lúc này mới chợt nhớ tới. Đồng Hương Trương Lương Tài hẹn mình đi KTV uống rượu kỳ thực có khoảng cách bệnh viện không xa. Bản thân lại tại lúc tan ca trực tiếp đi qua, mặc dù từ bên kia lại đây, ở trên đường lại đi vòng một vòng tròn lớn, lại vẫn là trở lại chỗ cũ. Nữ nhân, bệnh viện, tiền, chán trường, Trương Lương Tài, công trình, những câu chữ hỗn loạn không theo thứ tự, ở trong đầu của Tiền Nhiễm Sinh lấp lóe mà qua, dường như một sợi dây thừng, lại lần nữa kéo căng dây thần kinh tư duy lỏng lẻo sụp đổ của hắn. Tiền Nhiễm Sinh chợt nhớ tới những câu nói lúc uống rượu của Trương Lương Tài ở trong phòng KTV. Một loại ý nghĩ chưa bao giờ có. Trong nháy mắt đã thoáng hiện ở tận sâu trong đại não. Kỹ nữ thối Vương Di Lôi. Không phải ỷ có tiền sao? Chỉ cần trong tay lão tử có tiền, thì thực đều có thể ngủ với nàng. Loại nữ nhân đó mặc dù xinh đẹp, thì thực chỉ cần đập xuống thật nhiều tiền mặt. Chuyện gì nàng cũng đều làm được. Coi như là mang thai sinh con vì lão già gần đất xa trời như Đàm Thụy. Nàng cũng đồng dạng cam tâm tình nguyện. Nói cho cùng, hay là bởi vì trong túi tiền của lão tử không có tiền. Sau khi hầm trú ẩn trong lòng đất cao ốc bệnh viện sửa sang. Đến tột cùng là dùng để làm gì? Nghe được những câu nói kia của Trương Lương Tài. Phí dụng để cải tạo sửa sang lại rất cao. Cũng hao phí không ít tài liệu. Có lẽ, bệnh viện là muốn ở nơi đó gửi một số vật phẩm trọng yếu. Tư duy thiên mã hành không? Rất dễ dàng sẽ sản sinh hiệu quả khác thường tại thời điểm đặc thù. Tiền nhiễm sinh bị bao phủ bởi cảm giác thất lạc to lớn. Hiện tại ở trong đầu của hắn đều là đủ loại ký hiệu liên quan tới chữ tiền. Hiệu ứng liên quan bởi vậy liền sản sinh. Hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, cuối cùng, biến thành một loại chấp nhất triệt để cố định. Đi xuống xem một chút, nếu như thật có thứ gì đáng tiền, liền cầm tới, thời đại này, có tiền mới có tất cả. Lối vào đường dốc rìa ngoài cao ốc vẫn cứ khóa chặt. Tiền nhiễm sinh nhìn rất lâu ổ khóa ở dưới ánh trăng. Khóe miệng mỏng manh lộ ra một nụ cười. Phía trên thế giới này, có đủ loại đủ kiểu gặp gỡ. Trong phim ảnh có một màn lão ăn mày bẩn thỉu cầm lấy Như Lai thần trưởng hỏi ngươi chỉ cần một đồng tiền. Nói cho ngươi biết đây là bản đơn lẻ khẩu quyết tu luyện thần công vĩ đại để cứu giúp thế giới. Trong đó chỉ là một câu chuyện được phổ biến rộng rãi mà thôi. Người người đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn đồng loại. Mỗi người đều đang đợi mình có thể trở thành siêu nhân không gì không làm được. Giấc mơ tương tự, khi còn bé tiền nhiễm sinh cũng đã từng có. Khi đó, không có cao ốc nhiều tầng như bây giờ. Không gian nhà cửa dân chúng cư trú rất chen chúc. Tình huống người mấy nhà ở trong một cái sân rất thông thường. Tiền nhiễm sinh cũng không có ngoại lệ. Ngay ở trong góc sâu nhất của sân nhỏ, có cư trú một ông lão. Có lẽ tuổi tác thực tế của hắn không phải rất già. Thế nhưng tóc hoa râm, gương mặt tràn đầy nếp nhăn lại dường như một đóa hoa cúc. Ông lão chỉ có một chân, nghe nói là bị người đánh gãy ở bên ngoài. Tuổi còn nhỏ tiền nhiễm sinh còn chú ý tới. Ông lão không có tay phải, tay trái cũng chỉ còn lại ba ngón tay. Trong nhà mọi người đã nhiều lần nhắc nhở không cho phép giữa hắn và ông lão có bất cứ tiếp xúc nào. Đều nói ông lão là tiểu thâu. Cánh tay ngón tay gì gì đó đều là tại lúc trộm tiền bị người ta tóm lấy. Tại chỗ chém đứt, thế nhưng, chỗ ông lão thật sự có rất nhiều thứ thú vị à hát. Trong căn phòng nhỏ hắn tất cả đều là khóa, đủ loại đủ kiểu khóa. Đối với một đứa bé, đó chính là tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt nhất. Khi đó tiền nhiễm sinh không biết cái gì gọi là tiểu thâu. Chỉ là lúc ẩn lúc hiện nghe người ta nói tới ông lão là tạc vương gì đó. Xuất phát từ sự yêu thích đối với những khóa ấy, hắn lén la lén lút giấu người lớn, đưa cho ông lão một cái bánh màn thầu. Tiền nhiễm sinh xin thề, khi đó mình thật là không có tâm tư khác, thuần túy chỉ là một đứa bé hồ đồ, còn có tôn kính đối với lão nhân. Tại thời đại đó, một cái bánh màn thầu là lễ vật vô cùng tốt. Tiền nhiễm sinh để có được cũng phải là nhịn ăn điểm tâm sáng của mình. Để cho cái bụng đói cả buổi, hắn từ chỗ ông lão học được mở khóa như thế nào. Đây là một môn học vấn phi thường phức tạp, cũng là một loại kỹ năng đặc thù tuyệt đối không thể bị người ta biết. Tiền nhiễm sinh không nghĩ tới nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui ở chỗ ông lão. Có rất nhiều ổ khóa có thể để cho mình dùng đủ loại phương pháp để mở ra. Trò chơi thế này trước trước sau sau phải kéo dài đến mấy tháng. Một ngày nào đó, ông lão nằm ở trong phòng ngủ say. Đến khi có người phát hiện, thi thể đã cứng đờ. Dùng một kim băng mở ra một cái khóa móc phổ thông. Chuyện thế này thông thường chỉ có thể nhìn thấy tại trong phim ảnh. Bất quá, ở trong tay tiền nhiễm sinh. Lại dễ như trở bàn tay, ken két, trong một sát na tâm khóa nảy lên, xúc cảm quen thuộc theo lòng bàn tay truyền tới, tiền nhiễm sinh ánh chừng một hồi ổ khóa mở ra, thuận tay cất vào túi áo, đẩy cửa ra, đi vào, người thiết kế công năng chiếu sáng ở trên điện thoại di động. Xác thực đáng để tán thưởng, nhờ vào ánh sáng được phát ra trên màn hình, tiền nhiễm sinh thuận lợi tiến vào tầng hầm. Nhìn thấy những tường gỗ cách âm được Trương Lương Tài nói tới. Ở giữa hành lang trống rỗng, cuối hành lang lại có một gian phòng nhỏ dùng thép xi măng vây lên. Không có cửa sổ, chỗ lối vào khảm nạm một cánh cửa chống trộm, tiền nhiễm sinh cúi đầu nhìn một chút lỗ khóa, là ổ khóa hình chữ thập, chìa khóa vạn năng phổ thông vô phương mở ra nó, Kim băng trên tay thì lại càng không thể đối phó loại ổ khóa có cấp bậc an toàn rất cao thế này. Hắn đưa tay nắm lấy lan can bằng kim loại che chắn ở bên ngoài hành lang. Đây là từng thanh thép ruột đặc phi thường kiên cố. Không chút sức mẻ, Trương Lương Tài không có khoác lác. Nơi đây thật sự đã thay đổi dáng dấp. Nhìn dáng dấp, gian phòng nhỏ đóng kín đó mới là chỗ mấu chốt nhất của cả tầng hầm. Nếu như không có chìa khóa, muốn dùng phương pháp khác để tiến vào, e rằng, chỉ có thể sử dụng thuốc nổ để nổ tung nó. Càng nghĩ như thế, Tiền Nhiễm Sinh thì lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Trong bệnh viện hắn đều biết vị trí mấy kho thuốc, mặc dù là dược phẩm được mua về giá cao từ nước ngoài. Cũng chỉ có thể cho rằng vật phẩm bình thường để tồn giữ. Gian phòng nhỏ trong tầng hầm cũng không lớn. Từ bên ngoài nhìn, hiển nhiên không chứa được bao nhiêu thứ. Thế nhưng vì sao phải dùng biện pháp phòng hộ nghiêm mật như thế? Trong này, đến tột cùng có những thứ gì? Khẳng định rất đáng giá. Ý nghĩ thế này lại lần nữa lóe lên từ trong đầu Tiền Nhiễm Sinh. Vung vẫy không đi, bất kể như thế nào. Nhất định phải biết rõ bí mật nơi đây. Đương nhiên, còn phải làm một ít chuẩn bị ngoài mức quy định. Đêm thứ hai, Tiền Nhiễm Sinh lại lần nữa đến xuống hầm trú ẩn trong lòng đất. Hắn cố ý tuyển chọn 3 giờ rạng sáng cũng chính là vào lúc con người có cơ năng sinh lý mệt mỏi nhất. Ròng rã cả ban ngày, Tiền Nhiễm Sinh đã làm đủ chuẩn bị vì hành động ban đêm. Hắn từ chỗ khoa bảo vệ bệnh viện làm đến thẻ nhân viên ca đêm. Lại quay quanh vài vòng ở trong bệnh viện, biết rõ vị trí phụ cận có phân bố mấy bộ camera quan sát. Những chuyện này kỳ thực nói trắng ra không phải bí mật gì. Chỉ cần có tâm, luôn có thể biết, rón rén mò vào lối đi tầng hầm, từ bên trong mở ra ổ khóa. Tiền Nhiễm Sinh dựa theo ngày con đường hôm qua, đi tới phía trước cánh cửa chống trộm đóng chặt, trên đầu của hắn có đội một chiếc đèn đội đầu. Khi ánh đèn chiếu tới mặt đất, Tiền Nhiễm Sinh cũng hơi run run, lập tức chậm chậm nhíu mày. Hắn là một người rất khôn khéo. Tối hôm qua lúc rời đi, Tiền Nhiễm Sinh cố ý từ trên đầu mình nhổ xuống 3 cọng tóc. Tại trước cửa chống trộm bày ra một hình tam giác đều. Tóc của hắn rất ngắn, sợi tóc rất nhỏ, nếu như không phải ngồi xổm người xuống, kề sát đến vị trí cách mặt đất rất gần, căn bản sẽ không thấy được. Hiện tại, tóc xếp thành hình tam giác đã không gặp. Hôm qua lúc rời đi, Tiền Nhiễm Sinh còn cố ý lưu tâm cảnh vật chung quanh. Vị trí trong tầng hầm không có gió, cũng không có khả năng hình thành khí lưu. Vậy thì mang ý nghĩa, hoặc là hôm qua sau khi mình rời đi, hoặc là hôm nay trước khi mình tiến vào, nơi này có người đến tột cùng sẽ là ai? Hắn vào đây để làm gì? Vấn đề tương tự tự nhiên mà sinh ra ở trong đầu Tiền Nhiễm Sinh. Hắn lấy lại bình tĩnh, không lại tiếp tục suy nghĩ những vấn đề không thiết thực đó. Từ trong ba lô lấy ra công cụ sớm đã chuẩn bị tốt. Đem chìa khóa giấy thiếc đã được đặc chế cắm vào lỗ khóa cửa chống trộm. Nín hơi ngưng thần, chậm chậm thử nghiệm xoay chuyển. Cách chương.